Có một Phật tử hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con bạch thầy, mỗi khi con nhắm mắt lại thiêu thiêu ngủ thì có một cái gì đó ập đến làm cho con giật mình tỉnh dậy, tâm con tán loạn, hoảng hốt vô cùng, không giống với hiện tượng bị bóng đè. Con đã bị hiện tượng như thế từ rất lâu rồi. Ngày nào con cũng phải sống trong sự bất an, lo lắng. Con xin Thầy hoan hỷ, bố thí cho con biết con nên làm như thế nào để khắc phục hiện tượng trên ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Qua câu hỏi thứ nhất của một Phật tử, chúng ta thấy rằng Phật tử thì mỗi khi đi ngủ, vừa nhắm mắt lại thiêu thiêu chưa kịp ngủ, thiêu thiêu tức là chưa kịp ngủ, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì liền thấy một cái gì đó ập đến rồi làm cho tỉnh dậy, khiến cho tâm tán loạn. Và hiện tượng này cũng thường diễn ra và diễn ra từ lâu, nó không phải là bóng đè. Thế Phật tử hỏi rằng muốn Thầy chỉ dạy cho phương pháp để khắc phục. Cái này thì có thể hai vấn đề xảy ra. Vấn đề thứ nhất nói về cơ học. Khi thân thể mình yếu, cũng hay xảy ra cái trường hợp này. Cái trường hợp này thì cũng đã có một vài người đến thưa với chúng tôi, và chúng tôi hướng dẫn cho họ về đi khám sức khỏe. Và đi khám sức khỏe thì bác sĩ kết luận tim của họ đang có vấn đề, tức là bị yếu tim đó, là có bệnh về tim. Chúng ta biết người có bệnh về đường tim mạch, cái lúc mà họ thức, họ vận động thì có thể nó không sao. Nhưng khi đi ngủ mà nằm xuống, đặc biệt là nằm nghiêng bên trái xuống, tức là nằm nghiêng bên tim xuống dưới chiếu, thì tim nó bị chèn ép, không đủ, tim nó không đưa đủ máu đến các cơ quan ở trong nội tạng chúng ta, đặc biệt là lên não. Cho nên lúc đó nó hay sinh ra một cái cảm giác đó nó giật mình, tự nhiên thấy một cái gì đó nó có thể là màu đen, thường thấy là màu đen, gần như là màu đen, nó đến là ập một cái là giật mình một cái, giật bắn người lên, người nó giật bắn lên, và khi đó là tim bắt đầu đập nhanh, khiến cho người nó hay bất an, lo lắng, bồn chồn. Đấy, có những trường hợp là như thế. Chúng tôi hướng dẫn cho họ đi khám bác sĩ, và bác sĩ họ kết luận là bị bệnh tim, và bác sĩ họ cho phác đồ điều trị. Một thời gian sau thì họ khắc phục được cái vấn đề đó. Cho nên Phật tử này cũng nên đi khám. Theo thầy là nên đi khám bác sĩ, đặc biệt là đến bệnh viện tim mạch, đến những bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện tim mạch trung ương họ khám. Đó thì cũng để cho qua cái đợt dịch lần thứ tư này đã. Có đi khám không nên để qua đã, không có cũng rất nguy hiểm. Bởi vì đi vào viện bây giờ là bất đắc dĩ thôi. Còn nếu mà còn không phải là cấp cứu, không phải trường hợp đặc biệt, thì thôi cứ để cho qua hết cái đợt dịch đã. Bởi vì đi, chúng ta biết là đi đến bệnh viện bây giờ cũng là một cái nơi mà gọi là bất đắc dĩ, rất nguy hiểm. Có khi đầu chẳng phải phải mang tai, các cụ ngày xưa nói đấy. Đấy, ví dụ như mấy lần là bệnh viện phổi, rồi bệnh viện Việt Nam, Hà Nội chúng ta mấy lần rồi đó. Lần trước có mà lần này có. Lần này bệnh viện phổi rồi bệnh viện bệnh viện ở bên Đông Anh hay Gia Lâm mà chuyên chữa về Covid nhỉ. Đấy. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là nên đi khám, nhưng mà để cho qua cái dịp này một chút. Cái đợt dịch lần thứ tư này Hà Nội chúng ta nó giảm xuống đã, thì chúng ta đi khám, nó cảm thấy an toàn mới đi khám. Còn có người bệnh nền như thế này mà không may mà dính Covid thì cái phần chữa trị nó khó khăn vô cùng. Đồng thời cũng là để giãn cách xã hội, để cho nhà nước mình chống dịch được nhanh hơn, tốt hơn, sớm đem lại trạng thái bình thường cho người dân. Đấy, cho nên cái trường hợp này, cái ý thứ nhất thầy nói là do bệnh lý, do cơ thể mình mệt mỏi, và đặc biệt là có bệnh lý về tim thì nó cũng hay xảy ra cái trường hợp như thế này. Và thầy cũng đã tư vấn cho một vài trường hợp họ đi khám bác sĩ, thì sau khi được bác sĩ chẩn đoán là bệnh tim và cho phác đồ điều trị, uống thuốc một thời gian sau thì họ cũng cải thiện và cũng đã khỏi cái trường hợp này. Đấy là do bệnh lý trên thân thể của mình, thì chữa bằng gì, bằng thuốc tây y hoặc đông y vân vân, tùy theo bác sĩ họ sẽ kê đơn lại cho mình khi mà bác sĩ họ đã khám ra mà mình đúng có bệnh tim thật. Đấy. Trường hợp thứ hai cũng có thể là do gì? Do tâm linh. Nếu đi khám bác sĩ mà không có gì, tức là không có bệnh gì đó, thì trường hợp này sẽ do chúng ta lại đi chữa theo vấn đề tâm linh, đi theo con đường các cụ ngày xưa nói âm dương kết hợp đó, đông tây y cùng chữa đó. Đấy. Cái Phật tử này về tâm linh ấy, thì Phật tử này sẽ kiểm chứng. Nếu mà Phật tử này á đi ngủ ở nhà khác hay ngủ ở chỗ khác mà không bị cái trường hợp nhắm mắt lại thì thấy một cái vật gì đó ập đến và khiến cho mình giật mình tỉnh dậy và lo lắng sợ sệt như thế, thì ngay tại cái nhà mình đang ở, phòng mình đang ở, giường mình đang ở là có vấn đề. Đây là nói về phong thủy. Nói về phong thủy thì chúng ta cũng nên biết là phong thủy, chúng ta là người tu Phật cũng không nên hoàn toàn tin vào 100%, nhưng chúng ta cũng không thể bác được phong thủy. Vì cái gì nó tồn tại mấy nghìn năm nay, thậm chí là tồn tại xuyên suốt theo chiều dài lịch sử của nhân loại, thì chúng ta cũng không thể bác được. Vì phong thủy ấy, nó không phải là của Phật giáo chúng ta, nhưng nó vẫn tồn tại. Không phải cứ cái gì của Phật nói thì nó mới là tốt các quý vị ạ. Vì Đức Phật nói pháp mà Đức Phật nói ra mà, chỉ như lá trong bàn tay mà thôi. Còn cái mà Phật chưa nói ra nó như lá trên rừng. Tuy nhiên người học Phật chúng ta nhìn khía cạnh phong thủy bằng một cách có trí tuệ, dựa vào nhân quả kết hợp với phong thủy thì nó sẽ đem lại cái sự may mắn cát tường cho chúng ta. Còn chúng ta tin phong thủy mà không tin nhân quả thì cũng thất bại ê chề, không thể thành công được. Chúng ta tin nhân quả mà chúng ta được cả phong thủy thì mọi việc nó sẽ tốt hơn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người tu theo Phật giáo mà lại còn nói về phong thủy là mê tín dị đoan. Không phải, phong thủy không phải là mê tín dị đoan. Phong thủy là khoa học. Phong thủy là khoa học, các vị nên nhớ phong thủy là khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa khoa học chưa phát triển như bây giờ, vậy mà các cụ chúng ta ngày xưa mấy nghìn năm trước người ta nhìn sao, nhìn sao đêm, nhìn sự thay đổi của sao đêm mà người ta đoán được vận mệnh của quốc gia, đoán được năm đó hạn hán hay là mưa nhiều, thậm chí còn đoán được mưa vào giai đoạn nào, mưa lượng nước áng chừng khoảng bao nhiêu. Chúng ta biết khoa học bây giờ phát triển như thế này, họ chỉ đoán cái lượng nước khoảng bao nhiêu thôi chứ không có đoán được 100% đâu. Ví dụ ở Trung Quốc cách đây mấy tuần chúng ta thấy cái nhà khoa học Trung Quốc cũng chỉ đoán được lượng nước mưa lớn thôi, nhưng mà cũng không ngờ rằng lượng mưa nó mưa lớn đến nỗi 1.000 năm nay mới có một trận mưa như thế. Và kết quả này từ chính quyền đến nhân dân Trung Quốc là không kịp xoay sở. Trận đại hồng thủy khủng khiếp hàng nghìn năm mới xuất hiện một lần. Chúng ta thấy đến khoa học phát triển như thế cũng chỉ dự đoán được khoảng bao nhiêu phần trăm, 6, 7, 8, 90%. Cho nên người ta mới gọi là dự báo thời tiết. Chắc có ai dám nói là báo thời tiết đâu. Gọi là dự báo thôi. Không dám nói là báo thời tiết mà gọi là dự báo thời tiết. Đấy. Chúng ta thấy nếu chúng ta cho phong thủy là mê tín dị đoan thì hoàn toàn không phải. Hoàn toàn người đó không hiểu gì phong thủy cả. Đó. Mà gọi là nghe người ta nói là mê tín dị đoan mình cũng gọi là bắt chó nghe hơi, nói là mê tín dị đoan thôi. Chứ mình có nghiên cứu về phong thủy không mà bảo là mê tín dị đoan. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta học về phong thủy, chúng ta không bao giờ gán ép cho là phong thủy là mê tín dị đoan. Vì phong thủy là một môn khoa học, rất khoa học. Đó. Người xưa đã chứng minh cho chúng ta thấy bằng việc xem tinh tú mà họ đoán được vận mệnh của quốc gia, vận mệnh của con người, thậm chí đoán được vận mệnh của một con người giai đoạn nào, như thế nào, như thế nào nữa cơ, vân vân. Đó, chúng ta thấy cho nên con người của chúng ta sống ở thế giới này không phải là nó tách biệt riêng lẻ mà gì mà tồn tại được thế gian này. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Nhân duyên, do các duyên hòa hợp với nhau mà thành. Đó, không phải là con người chúng ta riêng tồn tại ở trên trái đất này mà do các mối nhân duyên nó chằng chịt với nhau. Thì thế giới cũng thế, chúng sinh thì như vậy, thì thế giới cũng như vậy. Chúng ta thấy về nhân sinh quan và vũ trụ quan đều có các mối nhân duyên, các mối liên hệ chằng chịt với nhau. Cho nên là một vài vị sư ở trong giáo hội chúng ta bây giờ vội đăng đàn là quy kết cho rằng cái việc xem phong thủy là mê tín dị đoan. Tôi cũng không hiểu rằng các vị đó đã xem về phong thủy chưa, đã học phong thủy chưa, đã biết gì phong thủy chưa mà quy kết là mê tín dị đoan, nói rằng cái đó Đức Phật không nói. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật không nói thì nó là mê tín dị đoan. Vì trong mỗi điều kiện, hoàn cảnh và thời gian, Đức Phật nói hay không nói mà thôi. Còn Ngài biết hết. Chúng ta biết Ngài biết hết. Chúng ta cứ sang Ấn Độ thăm những cái thánh tích Phật giáo, chúng ta mới thấy những nơi mà Đức Phật đã đặt chân đến, đã xây dựng tinh xá. Những nơi đó toàn là những nơi phong thủy cực kỳ tốt, đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng. Và ở nơi mà Đức Phật tu hành khổ hạnh 6 năm ở trong cái hang động đá, ngày xưa mấy nghìn, hơn 2.000 năm trước, ở khu vực đó mùa nóng thì mùa hè thì nắng gọi là nắng cháy da người, nắng đến nỗi là cây cỏ úa tàn héo khô. Mùa lạnh thì tuyết phủ đầy núi. Cho nên chúng ta mới thấy ở trong kinh sách nói là gọi thái tử là tuyết sơn đại sĩ là như thế. Mùa đông thì tuyết phủ trắng núi luôn, nhưng ngài lại chọn trong một cái hang động. Mà cái gọi là cái hang động thì nó bé thôi các quý vị, nó chỉ trong lòng nhà, nó khoảng độ tầm tôi thầy tính xem nào, sơ sơ nằm khoảng độ 20 mét vuông, 20 đến 30 mét vuông là cùng thôi. Nó là cái hang động nhưng mà nó là một cái cớp hang thôi, mình gọi là một cái cớp hang 20 đến 30 mét vuông, nhưng mà trong đó thì có cả gập ghềnh, cả những chỗ không ở được đấy, được khoảng tầm đấy. Còn chỗ ở được nó chỉ khoảng độ 10 mét vuông, 10 đến 15 mét vuông. Thế là chỗ mà là cái vào mà người qua đầu mình ấy, ở được ấy. Thế còn cái phần nó sườn sườn lên ấy, nó chúng ta vào thì không thể chui vào được ấy. Vẫn có không gian nhưng mà không thể đi thì bị cụng đầu ấy. Bị đụng trên đầu, không thể đứng lên được, không thể ngồi được ấy. Nó khoảng 30 mét vuông là cùng. Vậy nhưng mà cái động đó mùa đông thì lại rất là ấm. Mặc dù ở ngoài tuyết phủ đầy núi, nhưng mùa đông thì rất là ấm. Mùa hè nắng cây cỏ không sống được, nhưng mà trong động lại rất là mát. Đấy, chúng ta thấy Ngài thường ngồi thiền ở trên đó. Chúng tôi cũng đến tận nơi và đỉnh lễ, đi vào tận trong cái hang đá, động đá ấy, và cũng ngồi thiền một vài phút để cảm nhận. Đó. Rồi đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng. Đến nơi đó thì phải nói với các quý vị, sinh khí. Cái sinh khí, những người tu tập, đặc biệt là những người tu thiền và những người có tâm linh, tức họ đã tu tập một thời gian dài, tâm của họ an tĩnh rồi, họ đến nơi đó họ cảm thấy an lạc, thảnh thơi, cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái, không như ở bên ngoài cái khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng rất ngột ngạt. Nhưng bước vào trong khuôn viên, vào qua cái dãy tường bao một cái rồi khác hẳn các quý vị. Không chỉ phải mình tôi cảm nhận như thế mà tất cả phái đoàn hơn 100 người đều cảm nhận như vậy. Không chỉ phái đoàn nhà mình cảm nhận như vậy mà gần như tất cả tăng ni tín đồ Phật tử đến đó đều có cảm nhận như thế. Rồi đến những cái thánh tích khác của Đức Phật cũng vậy các quý vị. Ở tại Tinh Xá Trúc Lâm, hay trên núi Linh Thứ, hay là tại vườn ông Cấp Cô Độc, hay là nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, tại thành Varanasi, hay là tại nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại vườn Kauthina, tại thành Kauthina Yết La. Kể cả nơi Đức Phật đản sinh, tại vườn Lâm Tỷ Ni. Những cái nơi đó là những cái nơi gọi là sinh khí tuyệt vời. Đến đó mới cảm nhận. Đó. Cho nên một vài vị sư thấy người ta bảo là phong thủy là mê tín dị đoan, mình cũng đi nói là phong thủy là mê tín dị đoan, trong khi đó mình chả biết phong thủy là cái gì. Cái gì mà chúng ta chưa nắm rõ mà chỉ nghe người ta nói thôi, mình nói là không trúng được. Đó. Đức Phật á, tuy Ngài không khuyến khích đệ tử của Ngài về phong thủy, nhưng chúng ta thấy những nơi mà Ngài chọn để đặt những cái tinh xá lớn, chúng ta thấy những cái nơi đó phong thủy rất là tốt. Nhưng mà cũng phải nói với các quý vị, phong thủy tốt nhưng mà chu kỳ 60 năm đến 120 năm nó sẽ có sự thay đổi tùy theo cái vòng quay của dưới trái đất, mặt trời và mặt trăng. 60 năm thay đổi một lần cho đến 120 năm, tùy theo cái vòng quay nó lệch đi bao nhiêu thì nó sẽ chạy ra nơi khác, vân vân. Ngày xưa chúng tôi đi học, cụ tổ chủ Hương, cụ cũng rất giỏi về cái này, cụ cũng có dạy và có nói lại sơ qua. Và chúng tôi cũng đã theo học một vài khóa cái này. Ngày xưa đi học tôi cũng rất là thích học hỏi, cho nên cũng học một hai khóa cái này, đặc biệt là gần cụ tổ chủ Hương. Đi thị giả cụ thấy cụ làm cho người ta, tôi thì lại hay học kiểu là học lỏm ấy, mình gọi là học lỏm ấy, rất là nhanh. Mình đến thì nhìn nhà người ta, mình có cảm nhận chỗ này chắc cụ sẽ đặt ban thờ ở đây. Ngồi uống nước xong y rằng cụ xem một vòng quay lại cụ đặt chỗ đấy thật. Mình cảm nhận thôi, mình cảm giác vậy thôi. Nhưng mình không dám nói, mình thị giả thì làm sao dám nói cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng việc phong thủy tuy nó không phải là của Phật giáo chúng ta, nhưng chúng ta đừng có vội chụp mũ cho nó là mê tín dị đoan, vì nó là khoa học đấy. Nó là một môn khoa học. Thì phong là gì? Chúng ta nói nôm na phong tức là gió. Thủy là gì? Là nước. Chúng ta thế. Mà phong thủy để xem ở trên, ở chỗ nào? Xem ở trên gì? Trên đất. Đất là gì? Là địa. Vậy chúng ta thấy Đức Phật nói về gì? Nói về tứ đại đúng không? Địa, thủy, hỏa, phong. Địa, thủy, hỏa, phong. Vậy phong thủy tức là gió, gió tức là theo lấy từ hướng gió nhìn cái không gian bố cục trong một ngôi nhà. Thủy tức xem cái gì? Thế cái dòng nước, cái dòng nước gì? Nhìn cái dòng nước cuộn, dòng nước chảy. Địa này là đất, cái thế đất, thế đất. Cho nên chúng ta thấy các cụ ngày xưa đặt đình, đặt chùa, những cái ngôi chùa lớn, ngôi đình lớn, đền lớn mà đến là nghìn năm nay, hơn nghìn năm nay vẫn tồn tại và còn phát triển rực rỡ nữa. Chúng ta thấy các cụ chọn cái thế đất rất là đẹp, chọn thế đất rất là đẹp. Và nhìn cái hướng cũng rất là chuẩn. Ai mà học qua về phong thủy có cảm giác một chút về tâm linh, chúng ta đến những cái nơi đó chúng ta thấy. Cho nên chúng ta cái gì không biết thì chúng ta thôi gác nó lại một bên, đừng có đi vội phán là cái đấy là tà đạo, là mê tín dị đoan, là Phật không nói, là Phật không cho phép, vân vân. Những cái mà chúng ta thấy đúng, Phật không cấm cái đó, nhưng không khuyến khích cái đó. Còn sau này thì chúng ta thấy những cái các luận, chúng ta thấy các luận thì đại đa số thì các tổ mới muốn cho các sư không đi sâu vào cái vấn đề đó, để làm ảnh hưởng tới vấn đề học đạo. Cho nên mới dạy cho các sư là không nên đi sâu vào vấn đề đó. Đó không phải là cái bổn phận của người xuất gia. Trách nhiệm và bổn phận của người xuất gia là học Phật, tu đúng chính pháp và hoằng pháp và lợi sinh. Thế còn mà đi sâu về cái vấn đề phong thủy, suốt ngày đi xem đất xem cát đó, cho mọi người đó, thì cái đó là bên đạo lão. Họ hay thường về cái đó. Những nhà chiêm tinh, những nhà phong thủy học họ thường làm về cái đó. Thôi để họ làm. Chúng ta thì về Phật pháp là chính, nhưng cũng nên biết một chút. Chúng ta nếu mà không biết một chút, nếu mà làm chủ trì mà không biết một chút đó, thì chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta quan điểm thầy chùa là bùa làng. Chúng ta không biết một chút nào thì họ hỏi chúng ta không giúp được dân thì cũng không được. Đó. Đây ngay ở Sơn Đông đây. Ngày xưa thầy về nhận cái chùa này năm 2003. Có hai trường hợp tiêu biểu ở cái xã Sơn Đông này. Một trường hợp ở ngay chỗ cái đường vào đường cũ. Họ cưới nhau cũng lâu lắm rồi, không sinh được con. Nhà ở ngay sát chỗ nhà bà Thanh ấy, nhà bà Khang ấy, Phật tử tổ phó nhà mình ấy, sát ngay đấy. Các vị biết không? Thầy về thì sang thầy chỉ đặt cho mỗi cây hương thôi. Đặt cho cây hương và xây cây hương chỗ này. Xây cây hương xong thế là sinh con, sinh được con trai. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là một trường hợp. Không cúng bái gì, không lễ lạc gì, xây mỗi cây hương. Một trường hợp nữa, là nhà em gái của ông bí thư xã Sơn Đông ngày trước khi thầy mới về đây. Gia đình đó khi mới xây xong cái nhà ở, con trai cả treo cổ tự tử. Mấy tháng sau thì ông bố chồng của cô ấy cũng mất. Còn thằng con thứ hai, thằng con trai thứ hai tức là chú, thì bị điên, nhốt ở trong cũi 13 năm trời, 12 đến 13 năm trời, 13 năm. Thậm chí nhốt mà còn phải nhốt trong cúi sắt, lồng sắt, mà còn phải làm cả cái xích để trói chân lại nữa. Xích chân lại, khóa chân lại, không có mấy lần để cúi sắt nó vẫn mở ra được, nó vác dao ra đường, nó đuổi người, nó chém người. May chưa chém ai được. Cho gia đình sợ quá. Cho lồng sắt trói lại. Thế khi thầy với về cái chùa này được một thời gian mấy tháng, gia đình đi sang để nhờ thầy xem thế nào. Có gì đâu, thầy sang tới thì xem thấy là cái nhà thờ họ của họ là có lịch sử là 400-500 năm nay rồi, mà cái vị đó ngày xưa là quan, rồi bây giờ mình gọi là, ngày xưa gọi là quan tri phủ, bây giờ mình cứ gọi nôm na là bí thư hoặc chủ tịch tỉnh gì đó. Đó. Chức ngày xưa là chi phủ thì nó quyền lực phải lớn bằng cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh ủy và giám đốc công an, giám đốc công an rồi trưởng ban quân sự, trưởng ban quân sự chỉ huy tỉnh ấy, kết hợp lại thì quyền lực mới bằng, có khi còn không bằng được cái ông ngày xưa gọi là cái chức quan đó ngày xưa. Thì ngày xưa là làm cái quan chi phủ đó là họ toàn quyền hết, từ kinh tế, chính trị, an ninh vân vân, tất cả. Nên chúng ta thấy bây giờ phân ra bí thư quyền về chủ trương, chủ tịch về kinh tế, công an thì về an ninh, còn quân đội thì về quân sự, thì quân đội vân vân. Nhưng ngày xưa là cái về chi phủ là họ quyền hành tất cả trong tay. Đấy, một cái nơi, cái nhà thờ lịch sử mấy trăm năm như vậy, để cái gia đình đó được ăn hưởng thờ tự, thờ tự của dòng họ. Thế đem xây cái nhà họ thì đằng sau, cách cái sân khoảng độ tầm 7-8 mét, 7-8 mét đến 10 mét, xây cái nhà ở bứng ngay trước trước cửa nhà thờ họ luôn, xây bứng thẳng nhà thờ họ luôn, đi theo một cái trục hoàng đạo như thế này, đường thẳng hoàng đạo. Mà cái móng mới còn xây cao hơn, nhà còn xây cao hơn đấy. Cái nhà thờ họ thì thấp thấp ở đằng sau, nhà ở của con cháu thì lại móng cao hơn, nóc cao hơn, mà lại bứng ngay đằng trước. Cái ngày khánh thành cũng là ngày đại họa của gia đình xảy ra, và liên tiếp trong một thời gian ngắn. Và cho đến 13 năm sau, khi thầy về đây mới gặp được thầy. Thầy sang thầy xem thế, thầy bảo là thôi hỏng rồi. Cái này là do gì? Do phạm về phong thủy, do phạm về làm cái nhà ở ấy, chắn trước cái nhà thờ, thờ tổ của các cụ, cái nhà thờ họ, mà làm lại là chắn trước mà lại làm cao hơn, cao hơn cả móng, cao hơn cả nóc, bứng lên. Thế thầy bảo cái cô chủ nhà, cô chủ nhà tí là cái ông chồng mà treo cổ tự tử mất đấy, còn cái cậu em chồng thì chính là cái cậu mà đang nhốt trong cũi, còn bố vợ thì cũng chết rồi. À, xin lỗi, bố chồng cũng chết đấy, ngay sau khi con trai cả treo cổ tự tử chết một thời gian ngắn. Gia đình thì lục đục như thế, cho nên rất là khó khăn về kinh tế. Thế tôi bảo là tôi sang tôi xem xong, tôi bảo là thế bây giờ thầy có thể cứu được ba mẹ con, bốn mẹ con, mẹ và hai đứa con gái, một đứa con trai, hai đứa con gái, một đứa con trai, tức là bốn mẹ con, thì thầy có thể cứu được, nhưng với điều kiện là phải đập bỏ cái nhà mà chồng và bố chồng xây cái đi, trả lại cái sự thông thoáng cho nhà thờ họ, làm lại hướng khác, tức là làm lại bên sườn, móng nhà thấp hơn, nóc nhà cũng nên thấp hơn cái nhà thờ họ của các cụ. Mình được ăn trưởng mà, ăn trưởng thì mình là cái người đèn hương cho các cụ thôi, chứ mình bây giờ lại làm to hơn, cao hơn, vượt hơn, lại chấn chắn trước cái gì? Chắn hết cái phía trước cái trục hoàng đạo của cả cái dòng họ, mình không đủ phúc. Mình làm như thế các cụ ngày xưa nói là phạm thượng, cho nên lỗi ở chỗ đó. Thế gia đình bảo là bây giờ chúng con đã chả còn cái gì nữa. Tôi bảo nếu mà không làm á thì mấy đứa con ấy, không cứu được đâu. Ba đứa con còn lại, rồi đứa thế này đứa thế khác, không cứu được. Thế nghe vậy thì gia đình họp nhau lại, thì tôi bảo đấy, bây giờ đi về nhà bên đằng nội không có thì vay mượn bạn bè về đằng ngoại. Không cho á, họ không có cho thì vay, cố mà làm đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Thế nghe thầy làm, đập bỏ hết cái nhà cũ đi, làm lại cái nhà mới nhỏ nhỏ xinh xinh, làm dọc ra kiểu như bên phía bên tay trái của cái nhà thờ thờ họ đi thẳng xuống đằng trước, để cho cái trục hoàng đạo của nhà thờ họ thoáng ra. Làm xong chỉ có đâu chưa đầy tháng, hai tháng thôi thì là cái ông chú em chồng, à không phải ông chú, em chồng, em chồng, à, chú còn gì nữa đó, chú chú lâu lâu không nói đến cái danh từ ấy. Đấy, em chồng đấy, ông chú tự nhiên này đang nhốt ở trong cũi, xin đã thả ra. Thế bảo là thả ra thì không được quậy phá, không được vác dao đi chém người. Nó bảo không, nó tỉnh rồi, không sao nữa, nó thả ra, cứ thả ra. Thế thả ra tắm rửa xong sạch sẽ, cắt tóc cắt tai đi, thế là bình thường rồi đấy. Khi mà thầy làm chùa Tản Viên, cái chú ấy còn lên chùa Tản Viên làm công quả phải đến 2 năm trời cơ, làm không lấy tiền. Tức là được thầy cứu cho, thế là nghĩa là thầy cứu cho từ cái chỗ ở trong cúi sắt như con thú như thế mà được khỏe mạnh trở lại. Mà chú ấy ngày xưa làm thợ xây rất là giỏi, là thợ cả đấy nhá, mà đang làm thợ giỏi như thế mà cuối cùng bị như thế, không làm được gì, nhốt trong cúi sắt. Khi lễ xong, khi làm xong nhà lễ xong về nhà mới, mà cái là tháng hơn tháng sau là khỏi hẳn luôn. À, thế là sức khỏe dần dần hồi phục. Khi năm 2009 thì làm chùa Tản Viên, chú ấy lên ở ăn ở trên đó phải đến năm hơn năm trời, thỉnh thoảng đi về vài bữa thăm vợ thăm con, nhớ vợ con về thăm sau lên, nhưng mà không lấy tiền, làm công quả, làm công đức. Đấy, chúng ta thấy cũng người có, cũng có hậu, cũng biết trước biết sau. Đấy là cái trường hợp đấy. Cho nên ở Sơn Đông đây ngày xưa về, các vị biết mới về đây dân đây cũng không phải là họ tin nhà chùa hết đâu, không phải là họ phục nhà chùa đâu, cũng ghê lắm, không đơn giản đâu. Nhưng mà một vài cái ca khó như thế, rồi còn nhiều nữa, nhiều cái ca khó ở trong địa phương nữa, điên điên khùng khùng, ốm đau bệnh tật theo cái kiểu như đường âm ấy. Đến lễ cho, hoặc sang chùa lễ cho khỏi ngay, thế là tâm phục khẩu phục ấy. Từ đó họ mới phục mình chứ. Các vị biết mà, các cụ ngày xưa nói là thầy chùa như bùa làng. Họ ốm đau bệnh tật hay là gặp gì khó khăn, họ đi bác sĩ mà không khỏi, họ đến ông sư cũng ở chùa cũng chẳng làm được gì cho họ nữa, thầy làm sao gọi là bùa làng được. Đấy, khi họ cầu cúng các nơi rồi, đi bác sĩ khám chữa các nơi rồi không khỏi, các bệnh viện thì không không được, còn mỗi cái chỗ cuối cùng này là cái chỗ cửa Phật. Họ đến cửa Phật, đến với cửa từ bi của Đức Phật để cầu xin ăn mày tam bảo, nhờ các sư tụng kinh niệm Phật làm lễ hồi hướng giúp cho. Trách lệch chỗ nào thì gọi là kê đệm cho, vân vân. Đấy, mà sư không làm được cái điều đó thì làm sao gọi là bùa làng được, làm sao gọi là thầy chùa là bùa làng được. Cho nên ở miền Bắc chúng ta biết là đấy, một là vị sư gần như là phải học á, và phải biết tất cả. Nếu làm trụ trì rồi, xin thưa các quý vị, gần như phải biết tất cả, thượng tam bảo, hạ nhà bếp, biết từ những việc gì, tụng kinh niệm Phật, đó là trách nhiệm bổn phận của người tu rồi này, tụng kinh ngồi niệm Phật ngồi thiền, các khoa lễ thì đấy là đương nhiên là trách nhiệm của người xuất gia tu hành rồi. Nhưng đối với người dân, các vị nhớ nhé, đối với người dân, họ đoán sư về không phải chỉ để gõ mõ tụng kinh, để tu sửa lại cái chùa cho khang trang cho dân, mà còn phải phục vụ tín ngưỡng, phục vụ tâm linh, phục vụ cái nhu cầu mà người dân họ đòi hỏi nữa, họ mong muốn nữa. Đó, sư ở miền Bắc là như thế đấy. Các quý thầy ở miền Trung, miền Nam, các quý thầy phải sống ở miền Bắc, các quý thầy mới biết rằng hóa ra các thầy ở miền Bắc như thế là cũng khổ đi, đâu có phải sướng đâu. Nếu không học không biết thì không giúp được cho dân, mà không giúp được cho dân thì cơm không lành canh không ngọt với dân ngay. Đó, đâu phải đơn giản đâu. Các quý thầy ở trong miền Nam á, là chùa là của gì? Của giáo hội, chùa là của sư. Giáo hội có thể bổ nhiệm điều động giữa vị sư này, vị sư nọ đến ở trụ trì cái chùa này, đến chùa kia. Đây là quyền của giáo hội, quyền của sơn môn với giáo hội với nhau. Chứ dân á, không có cái quyền can thiệp sâu vào cái chuyện điều động luân chuyển bổ nhiệm trụ trì của giáo hội và của sơn môn. Nhưng miền Bắc thì không nhá. Các vị nhớ cái điều đó, đó, miền Bắc là đất vua chùa làng. Dân mà không thỉnh sư, chính quyền mà không đồng ý thì đố giáo hội bổ nhiệm được một vị sư về đó. Tôi cam đoan với các quý vị cái điều đó. Giáo hội trung ương cũng không thể bổ nhiệm được, chứ đừng nói là giáo hội cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, không. Đầu tiên là phải có cái đơn của gì? Các già, các vãi, hai giới, các cụ, rồi ông trưởng thôn, ông trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn, họ ký vào đó là đồng ý thỉnh sư đã. Lên ủy ban nhân dân xã, ông phó chủ tịch hoặc ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã, họ ký vào đó là chấp thuận cho gì? Cái đơn thỉnh sư của các già vãi với hai giới các cụ đại diện ban lãnh đạo thôn đã. Thì khi đó mang lên ban trị sự Phật giáo cấp huyện hoặc cấp quận mới bắt đầu mới có công văn đề nghị ủy ban nhân dân huyện hoặc ủy ban nhân dân quận, ban tôn giáo, phòng nội vụ ban tôn giáo của quận hoặc của huyện là tạo điều kiện. Thì khi đó ủy ban nhân dân huyện hoặc quận ra một cái văn bản là chấp thuận với đề nghị của nhân dân thôn A, thôn B đó, đó cho thỉnh sư về để trụ trì ở tại chùa A, chùa B đó. Thì khi đó ban trị sự Phật giáo cấp quận, cấp huyện mới có công văn gọi là kính chuyển và đề nghị thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh hoặc thành phố ra quyết định bổ nhiệm trụ trì. Khi mà đã gì, phải được đầu tiên phải có đơn thỉnh sư của các già, các vãi, nhân dân, có chữ ký của ban lãnh đạo thôn, mặt trận tổ quốc thôn, rồi hội trưởng hội cao tuổi, hội trưởng già vãi, rồi chữ ký của gì, ông phó chủ tịch hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường hoặc thị trấn cấp tương đương, và lên trên huyện phải hoặc là quận phải có một cái công văn chấp nhận của ủy ban nhân dân huyện hoặc là quận nữa. Thì khi đó ban trị sự cấp Phật giáo cấp quận, cấp huyện mới làm công văn kết hợp với bộ hồ sơ đầy đủ gửi lên thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh hoặc thành phố. Thì khi đó ban thường trực ban trị sự Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành phố đó mà xem xét đầy đủ các yếu tố điều kiện như nội quy ban tăng sự của Phật giáo các tỉnh thành phố đó, cũng như là hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì khi đó mới ra quyết định bổ nhiệm trụ trì. Đấy, chúng ta thấy chứ không có mà không phải là bổ nhiệm luôn được đâu. Đấy, chúng ta thấy đấy là cái chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói này, phép vua thua lệ làng là như thế. Các cụ ngày xưa nói phép vua thua lệ làng. Vua đi đến cái gì? Đi đến cái nơi A, nơi B này, mà đến cái nơi đó mà họ có cái biển hạ mã thì vua cũng phải xuống ngựa. Đấy, đây là phép vua thua lệ làng đấy. Cái nơi đó có biển hạ mã thì kể cả vua cũng phải xuống ngựa, cũng phải hạ kiệu để đi bộ qua cái nơi đó thì mới lên kiệu, mới lên ngựa mới đi tiếp, mặc dù là vua. Nhưng có cái biển hạ mã là bắt buộc là phải xuống ngựa, vua còn phải xuống, hoàng thân còn phải xuống, huống chi là các quan. Đấy, chúng ta thấy đây là cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán, nó ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân ít nhất là mấy ngàn năm nay rồi, đặc biệt đối với Phật giáo miền Bắc chúng ta trên dưới 2.000 năm nay, cái cho là 2.000 năm nay. Cho nên bây giờ có sư trụ trì. Dân họ có gì? Có người có con trai con gái chuẩn bị kết hôn. Họ đi ra chùa, họ A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí nhờ thầy xem cho con cái ngày lành tháng tốt, con cưới vợ cho cháu hay con gả chồng cho cháu chẳng hạn. Sư không thể từ chối được, nói là vớ vẩn mê tín dị đoan, chết ngay với dân ngay, về họp dân ngay các quý vị. Bình thường các thầy bảo dân ra thì quét dọn bao sái, nhổ cỏ, làm công quả ở chùa, nhân dân ủng hộ các thầy tuyệt đối. Cần cái gì thì dân ủng hộ các thầy hết mức. Nhưng bây giờ dân cần các thầy mỗi một cái nhỏ nhỏ thôi. Gia đình có việc, đầu tiên là việc hỷ, tức là nhờ xem ngày xem giờ cho các cháu đã lập gia đình. Trụ trì mà không biết làm cái đó thì thôi hỏng rồi, đảm bảo với các vị là hỏng đấy. Đấy nha, đây việc phải hỷ nha, rồi còn việc hiếu. Việc hiếu nó còn quan trọng hơn nữa. Việc hiếu còn quan trọng hơn nữa các quý vị. Quan trọng là sao? Có người mất, người ta chưa vội là ma đâu các quý vị nhá. Chưa vội chống kèn, chưa vội nhập quan phát tang đâu. Đi ra chùa, bạch thầy chủ trì xem cho ông cụ nhà con hay bà cụ nhà con, hay ông nhà con hay bà nhà con hay người thân của con vân vân đó, mất cái ngày tháng năm như thế. Thì nên nhập quan phát tang vào lúc nào, di quan vào lúc nào, và hạ huyệt vào lúc nào, chúng ta thấy nhé. Vì ở chúng ta biết ở ngoài miền Bắc này này, xã nào cũng có ông thầy cúng, thôn nào cũng có ông thầy cúng. Chúng ta nhớ đấy nhá, ông thầy cúng tức là ông thống đó. Mình gọi nôm na là ông thống, ông thầy cúng đó. Nếu mà sư không làm được điều đó, họ sẽ đến ông gì? Ông thầy cúng. Mà đến ông thầy cúng thì dân đến ông thầy cúng nhiều, thì ông thầy cúng với ông sư chúng ta biết rồi, không mấy nơi mà ông thầy cúng với ông sư là hòa hợp được với nhau đâu. Thầy chùa với thầy cúng không phải nơi nào hòa hợp được với nhau. Vì sao? Nếu mà dân ra chùa nhiều thì họ sẽ không đến nhà ông thầy cúng. Không đến nhà ông thầy cúng thì ông thầy cúng gì ạ? Ông thầy cúng là treo niêu. Các vị hiểu không? Treo niêu tức là gì? Tức là đói. Mà dân đó mà ra nhà ông thầy cúng không đến chùa thì ông sư giáo hóa được ai? Dân nó ra hết nhà ông thầy cúng thì sư giáo hóa được ai? Vậy sư như là pho tượng đất ở trong chùa thôi sao? Chỉ biết ăn, biết đi, biết ngủ, biết có mõ tụng kinh thôi sao? Không đem lại lợi ích gì cho dân mà dân người ta để cho mình yên hay sao? Không có chuyện đó các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy, đi vào thực tế, chúng ta mới thấy là các cụ ngày xưa mới nói rằng thầy chùa là bùa làng khổ lắm, không phải sướng gì đâu. Đi tu làm dâu trăm họ, ở ngoài đời á, con cái các vị đi làm dâu có một họ thôi. Chúng tôi xuất ra thì làm dâu trăm họ. Các cụ không phải là ngẫu nhiên, tự nhiên mà các cụ, các sư chúng ta ngày xưa lại nói như vậy các vị. Đó. Cho nên họ ra họ nhờ bạch thầy xem cho nhà con có người thân mất vào ngày đó giờ đó, có bị trùng tang trùng phục hay không, có vào giờ xấu hay không, có được giờ nhập mộ hay cái nhập mộ nào hay không, vân vân. Sư không biết cái đó thì hỏng rồi. Riêng miền Bắc chúng ta mà trụ trì mà không biết cái đó là hỏng rồi các quý vị. Mất điểm với dân, mất điểm to với dân. Mà sư mà không biết, không xem mà ra không biết thì dân họ không biết thì bắt buộc họ phải về thì gặp ông thầy cúng, ông thầy thống. Đến nhà ông thầy cúng, ông thầy thống, ông xem cho hết, bắt đầu dần dần nó lôi kéo, nó thành một cái nhóm vững mạnh rồi. Nó lật đổ sư lúc nào cũng biết. Lật đổ sư luôn. Cái trường hợp này có nhiều rồi các quý vị nhé. Miền Bắc có nhiều rồi chứ không phải không.
dân nữa. Thành đầu tiên là thì nhóm từng nhóm từng nhóm rồi, xong rồi lấy cả được lòng dân nữa, được quá 50% nó họp lại đuổi sư luôn. Giáo hội bổ nhiệm trụ trì chả làm cái gì với dân. Nói thật với các quý vị như thế, cầm quyết định bổ nhiệm trụ trì trên tay, giáo hội đi về nó chửi cho luôn. Cái trường hợp này có nhiều rồi. Mà đặc biệt là cái vụ ở dưới Hoài Đức cách đây năm ngoái năm kia ở mầm đấy, giáo hội cấp thành phố rồi cấp huyện về nó chửi cho nó có tiếp đâu. Nó chửi cho chính quyền vào dân nó cũng chửi cho. Đấy, chính quyền cấp huyện cấp thành phố về ông chửi cho, vuốt mặt mà đi làm được gì đó. Phép vua thua lệ làng. Đấy, cho nên chúng ta thấy là một vị trụ trì không phải dễ, đặc biệt là ở miền Bắc này. Có nghĩa vì vậy mà cho nên các cụ ngày xưa này, các cụ định nghĩa hai cái từ trụ trì á, trụ là gì? Trụ pháp vương gia. Trì gì? Trì là trì Như Lai tạng. Đấy, cái trụ trì á là trụ pháp vương gia và trì Như Lai tạng. Đó, bên này thì trụ pháp vương gia, bên này thì trì Như Lai tạng. Thế nào là trụ pháp vương gia? Trụ tức là ở, là đứng thẳng, gọi là trụ. Hay là gì, mình ở cái nơi đó hay gọi là trụ. Đấy, ở cái ngôi chùa đó gọi là trụ. Trụ pháp vương gia tức là ở trong nhà của đấng pháp vương, tức là ở trong gì, trong ngôi chùa, cái nhà của Đức Như Lai, thì phải đem lợi ích cho gì, cho muôn loài chúng sinh. Chúng sinh á cần ăn, cần mặc, cần uống, thì chúng ta phải cho chúng sinh ăn no, mặc ấm và uống gì, uống đủ đã. Khi đó mới gì, mới đem chính pháp để thuyết cho chúng sinh nghe. Cái này là trong kinh Dược Sư Đức Phật đã nói rất rõ các quý vị nhé. Đó, chúng sinh cần ăn thì cho ăn no, cần uống thì cho uống đủ, cần mặc thì cho mặc, mặc gì, mặc ấm, mặc mặc đẹp đã. Thì khi đó thì nó no đủ rồi thì đem chính pháp gì, thuyết pháp, khuyến hóa, dạy bảo gì cho chúng sinh tu, chúng sinh phát tâm bồ đề. Đó, cho nên chúng ta thấy bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mới trong 12 ban một viện thì có một cái ban rất quan trọng, đó là ban từ thiện, là như thế. Mà ban từ thiện này thường là phải một hòa thượng là phó chủ tịch kiêm trưởng ban từ thiện xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là cho một vị làm trưởng ban không đâu, mà là còn vị phó chủ tịch kiêm cái trưởng ban này, thì chúng ta biết nó quan trọng đến mức độ nào. Đó, cho nên chủ pháp vương gia là phải đem được lợi ích cho gì, cho quần sinh, cho nhân dân. Mà nhân dân đó thì chúng ta biết gì, có rất nhiều điều kiện họ đưa ra đối với một vị trụ trì. Đó, như thầy đang nói, khi họ cần gì, cần xem ngày lành tháng tốt để gả con, để cưới con cưới cháu, gả con gả cháu, họ ra chùa. Vị trụ trì phải đảm nhận được cái việc đó cho dân. Họ có người mất, họ muốn xem ngày giờ để nhập quan phát tang, vị trụ trì cũng phải giúp cho dân được cái điều đó để cho an tâm. Kể cả ngày xưa nhiều những ngôi chùa, xin thưa các quý vị nhé, vị trụ trì khổ lắm. Bạn bè cùng học với tôi đang học còn phải xin với các thầy là hôm nay cho con xin về sớm. Phải về làm gì? Hôm nay chùa nhà con có bà vãi bà mất. Bà vãi bà mất thì kệ, người bà vãi bà mất chứ làm gì mà ảnh hưởng đến các vị, mà các vị phải về. Khóc tu tu lên A Di Đà Phật, bạch thầy, nếu mà con không về để nhập quan phát tang và dẫn lộ cho dân, dân người ta đuổi. Hôm rồi vào ngày thi, con không về được, về dân người ta họp. Người ta bảo lần, người ta chỉ mặt, người ta bảo lần sau mà còn như thế là đuổi. Chúng ta thấy không? Khổ lắm. Đấy. Đấy, mấy thầy ni cũng khổ lắm, ở vào cái nơi nào như thế thì khổ lắm các quý vị. vào chúng cái buổi thi không về, trong dân có một người mất không về để nhập quan phá tang dẫn lộ ra tận ngoài nghĩa địa đấy nhá. Nắng 38-40 độ vẫn phải cầm cái gậy tích trượng dẫn lộ, tức là đi trước cái đoàn đám tang á. Mà chúng ta biết có nơi á đi bộ phải đến 2-3 cây số sư vẫn phải đi, không đi không được. Khổ thế đấy các quý vị. Nhưng vẫn phải đi. Vì sao? Vì trụ pháp và vương gia. Ở trong nhà của Đức Như Lai mà chúng sinh họ cần mà mình không làm được là chúng sinh gì? Nó kêu. Nó kêu. Nó không đồng ý, nó không chấp nhận. Đấy, chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Đấy, bạn bè cùng học với tôi gặp cái trường hợp đó rồi đấy. Rồi họ gì? Họ làm nhà làm cửa, họ nhờ các thầy vào ấy, cúng lễ làm mát về nhà mới cho họ. Thế mình gọi là chấn trạch đó. Ở ngoài gọi là chấn trạch đó. Ngoài đời gọi là chấn trạch. Về nhà mới đó. Sư bảo là chúng tôi không làm được cái việc đó. Không làm được thôi. Họ đi ông thầy cúng, sẵn sàng đi gặp ông thầy cúng. Ông thầy cúng làm cho họ hết. Và họ theo ông thầy cúng. Và dần dần ông thầy cúng gì? Họ lôi kéo. Mà chả cần nó lôi kéo. Vì cái gì sao ra ông sư ông không làm? Thì họ sẵn sàng đi gặp thầy cúng. Vì cái gì? Cái tín ngưỡng ở trong dân là gì? Bao giờ cũng có. Đây là tín ngưỡng ở trong dân bao giờ cũng có. Cái đức tin của họ. Nếu mà mình biết đem Phật Pháp để cải hóa họ, để hướng cho họ về cái điều thiện, thì kể cả cái việc xem ngày xem giờ, đám ma đám chay 35-49 thất thất chay duần, nhân đến chấn trạch phần xài về nhà mới vân vân đó, tất cả cái đó đều quy cho họ về Phật Pháp được các quý vị, làm phương tiện để đưa họ về Phật Pháp. Thế nào là làm phương tiện? Tức là chúng ta làm tất cả cái đó không vì danh không vì lợi, mà chúng ta làm cái đó để phương tiện đưa họ về chính đạo, đưa họ về chùa. Rồi dần dần dạy giáo pháp cho họ học, dạy giáo pháp cho họ tu. Và dần dần thì họ biết tu. Thì đấy là gì? Đấy là phương tiện đưa về chính pháp. Chứ còn nếu chúng ta làm cái đó vì tiền, đi suốt ngày cái đó vì tiền, xong rồi chúng ta bỏ đạo á, không hướng đạo được cho họ á, mà chúng ta bị gì? Bị cái pháp thế gian nó lôi chúng ta đi á, thì chúng ta hỏng. Còn chúng ta làm pháp thế gian nhưng mà đưa họ về với Phật, thì đó là dùng phương tiện thiện xảo của Bồ Tát. Trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta gọi là đấy là dùng phương tiện thiện xảo của Bồ Tát để dẫn dắt cho chúng sinh gì? Về với chính pháp, về với đạo. Đấy. Cho nên hôm nay thì qua câu hỏi này thì phải nói thêm như vậy, nói rộng ra như thế để cho các Phật tử đã có cái nhìn nó đúng đắn hơn. Thế không có là cứ hơi một tí lại bảo mê tín dị đoan. Mấy thầy lên giảng ở trong miền Nam á, chẳng hiểu cái văn hóa, cái nếp sống của người ta, bảo mê tín dị đoan. Hay nói hôm nay tôi mới nói với, nó hơi nhạy cảm nhưng phải cũng phải nói thật, kể cả vấn đề cúng dâng sao giải hạn cũng thế các quý vị. Vốn nó không phải là của đạo Phật chúng ta, nó là của đạo lão. Nhưng trải qua 400-500 năm Phật giáo miền Bắc chúng ta với cái quan điểm là Phật giáo, lão giáo và nho giáo thì gọi là tam giáo đồng nguyên. Lão giáo họ cũng tụng kinh Phật, cũng học Phật. Nho giáo cũng tụng kinh Phật, cũng học Phật. Mà Phật giáo cũng học cả nho và học cả lão. Cho nên cả ba tôn giáo gì? Sống hài hòa, đoàn kết với nhau. Chủ trương như thế. Cho nên đều tìm hiểu những cái tốt của nhau để học. Và cái bộ phận á, tín ngưỡng ở trong dân á, thì chúng ta biết người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, cái tín ngưỡng từ xưa, từ ngàn xưa, nó rất là lớn ở trong dân rồi. Nếu chúng ta không nắm bắt được cái tâm tư